Ok, so, dice Edra, so, lo giù invece, oh no, da dire, perché sono andato lo giù in due maggi, tanto della roba, tanto dello giù di due anni, tanto c'è un'altra, lo giù invece, tanto lo giù invece, insomma, lo giù di cadere se ne leggo io, se è di campo della roba, ci vengo, ma ci dite, un po' niente, un po' così, io poi ci vengo, e io torno giù, ma in segreta, ci vediamo
Vâng,
l'antenda.
dạ, thầy nói rằng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học 7 điểm luyện tâm. Thì phần hôm nay của chúng ta học đó là phần thứ 5, chuẩn mực tâm đã luyện, là tâm thuần. Tâm thuần nghĩa là tâm nó thuần thục, mình đã luyện thuần rồi, đã được thuần phục rồi. Thì thầy nói rằng thì cái tại sao chúng ta cần phải biết được cái phần mà chuẩn mực tâm đã được luyện thuần thục?
Stan tanda de la dire ta tanda de la no do lo jo ngam ne se de khande sana chukung gong ba chi de du se to chukung gong ba chi de du se de zamba la kar se yor sana tanda de la de se yor lo jo ngi ne chang jo se chang jo se ngam ne chi ne chi de chukung gong ba chi gre se de zamba la ngam ne khande sana ngam ne de chi le le go yor se yor ta
Dạ, mục tiêu các pháp thâu vào một giữa hai chứng nhân giữ binh chính luôn chỉ góp an lạc nội tâm tâm loạn vẫn an được đã luyện thuần. Thì đầu tiên là mục tiêu các pháp thâu vào một ở đây có nghĩa là gì? Tất cả mọi cái pháp thực hành của mình ở đây á, 7 điểm luyện tâm này nằm ở trong phần thực hành để phát tâm bồ đề, cho nên tất cả mọi cái pháp thực hành của mình đều với mục đích là để phát triển được tâm bồ đề của mình. Là số
Na chukung gongpa chigdo do shido zambala khande sen se gor zara chue kunju gongpa chigre shido zambala ya no matter whatever the your practice you always the your practice should come to the controlling the your self-centered attitude for this area.
Dạ, thì mục tiêu các pháp thâu vào một á, thì cái mục tiêu ở đây của mình đó là để mình phát triển được tâm bồ đề. Thì để phát triển được tâm bồ đề thì cái cốt lõi đó là gì? Đó là cho dù mình thực hành như thế nào đi chăng nữa thì cái mục tiêu cốt lõi của mình á, là phải kiểm soát được cái tâm chấp ngã, cái tâm ái ngã, mà cái tâm mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình á, thì mình phải làm sao điều phục được cái tâm đó.
Thế sao chú cũng không có chịu được đưa xe thì order rồi mà chú cũng như không có chịu được đưa xe thì chết cái này thì order ông bún nhảy cho tao đó ông bún nhảy cái chỗ xong rồi
Dạ, sang điểm thứ hai đó là giữa hai chứng nhân giữa bên chính.
The important thing is no matter the whatever that you do the right or wrong, you don't have to. It doesn't matter at all. So two things are very. If you do the right thing, two people will know that you did the right thing, that the yourself and the Buddha. If you do the wrong thing, two people will know that you did the wrong, that the yourself and the Buddha. So the two witnesses that yourself as the Buddha.
Dạ, ở đây giữa hai chứng nhân giữa bên chính có nghĩa là cho dù trong mỗi một cái việc làm gì của mình á, cho dù mình làm việc tốt hay là mình làm việc xấu, thì có hai cái nhân chứng sẽ biết được cái việc việc mình làm đó. Thứ nhất đó là mình, thứ hai đó là Đức Phật. Cho nên cho dù mình làm tốt thì bản thân mình và Đức Phật cũng biết, cho dù mình làm xấu thì bản thân mình và Đức Phật cũng biết. Là
So here's the 2 points. It's telling about the 2 points. The point number one, it talks about that the point number one is that the, when no matter that the whatever the step five is mainly the number. The step five is, it talks about the two things. Two things is the main point. The two things is the whatever the no matter the whatever the you are the practice. No matter whatever your practice, that the practice should goes against of the self-centered attitude. Number one. Number 2 point is that whenever you do the right thing. You don't have to worry that the no one's knowing that you do the right things. There, the two witness will be always there than yourself as well.
Dạ, cho nên là ở trong phần thứ năm này là chuẩn mực tâm đã luyện thuần, thì mình có 4 điểm mà mình cần ở đây xem như là 4 cái tiêu chuẩn. Thì đầu tiên là mình biết rằng nếu như mà trong tâm mình cái động cơ mà mình thực hành pháp thì bất cứ tất cả các pháp thực hành nào mình cũng chỉ vì một cái động cơ, đó là làm sao để điều phục được cái tâm chấp ngã của mình, cái tâm ái ngã của mình, là sao để mà dập tắt nó. Thì nếu mà mình làm tất cả mọi thứ vì cái động cơ đó thì tức là mình đạt được tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai là cho dù mình làm việc tốt thế nào mình cũng không cần phải, mình cũng không có kỳ vọng báo đáp, mình biết chắc chắn là Đức Phật đều sẽ biết được những việc tốt mình
Need the tricks one, what is it?
làm.
The third point. Now the third point is a very important point. The hidden passage during the things here,
Dạ, điểm thứ ba, cái tiêu chuẩn thứ ba là luôn chỉ góp an lạc nội tâm.
hidden passage during the things, for example, he talks about always keep the mental the happiness.
Dạ, ở đây có nghĩa là lúc nào mình cũng phải giữ cho tâm mình được an lạc và được hạnh phúc ạ. Là số.
That means the always you have to keep the mental happiness. That means the always that normally I always tell, you know, so that I always tell to leave someone happily. So that is talks about the always keep the mental the happiness.
Yeah, cho nên ở đây giống như là cái câu mà thầy vẫn thường hay dạy ở trong lớp, đó là sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Thì chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện là mình phải giữ cái tâm mình an lạc. Cho nên đối với ai mà trong tâm mình á, cái động cơ mình lúc nào mình cũng nghĩ đến chuyện là làm sao phải để cho tâm mình an lạc, không có phiền não, thì khi nào mà lúc nào cũng muốn làm cái chuyện đó, thì tức là tâm mình đã dần dần được luyện thuần thục.
Sometimes there might be no problem at all, but sometimes the yourself create the problems.
Đôi lúc trên thực tế thì không có những cái khó khăn trở ngại cụ thể nhất định nào đâu, nhưng mà bản thân mình tự tạo ra khó khăn cho mình.
So that's why here it talks about Hitabashi Jyotendra, always keep the mental the happiness.
Cho nên ở đây cái tiêu chuẩn thứ ba đó là luôn chỉ góp an lạc nội tâm, thì đó là cái tiêu chuẩn thứ ba, nghĩa là tâm mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện là làm sao phải để được an lạc, thì nếu lúc nào mình cũng nghĩ được chuyện đó thì tức là tâm mình dần dần đang được luyện tuần thục.
Now here you mention the what is the mental happiness?
Bây giờ mình xem cái chữ mà an lạc nội tâm thì như thế nào sẽ là an lạc nội tâm.
So now you have to think the happiness, there will be the five levels of the happiness. Okay, mental happiness, there will be the five levels.
Cho nên bây giờ mình xem an lạc nội tâm ở đây, thầy nói là có 5 cái mức độ của an lạc nội tâm.
The first level of the mental happiness is that you will just expect that the whatever you want to happen starts with. That is the first level of the happiness. Okay.
Mức độ đầu tiên đó là mình kỳ vọng tất cả những cái mong muốn của mình nó đều sẽ diễn ra theo ý muốn. Mình muốn cái gì thì nó cũng sẽ diễn ra theo được ý muốn của mình. Và khi mà nó diễn ra được thì mình sẽ được hạnh phúc, sẽ được an lạc. Thì đó là mức độ thứ nhất.
So it is normally we do. When you eat something, what makes you happy, you will eat that. When you drink something, what makes you happy. So this is the something you do that what you makes you happy. That is the first level, no? Just you are doing the what you want to do. That is the happiness is a very the first level of the happiness.
Yeah, thầy lấy ví dụ đó là mình thích ăn gì thì mình ăn món đó, rồi mình thích uống gì thì mình uống món đó. Thì khi mà mình ăn được những thứ mình thích, mình uống được những món mình thích thì mình sẽ được vui. Cho nên cái mức độ đầu tiên của an lạc nội tâm là hạnh phúc trong nội tâm của mình thì nó nằm ở chỗ là mình làm được những gì mình thích và mình có được những gì mình mong muốn. Thì đây là cái mức độ thấp nhất, rất là căn bản của chuyện an lạc nội tâm.
Now the second level is the happiness in the craziness.
Pardon me.
Happiness in the craziness.
Vậy thì ở đây an lạc với lại điên nó khác nhau như thế nào?
That is the happiness you don't worry about the society. You don't worry about the others' perspective. You will just make your own way to find a goal. You don't worry about the society. You don't worry about the others' opinion. You can just go and with your own the decisions. That's more like you become like a crazy. No? So that is a one level of the happiness.
Dạ, con xin lỗi, con dịch nhầm. Thì cái mức độ thứ hai đó là cái mức độ mà mình tích góp cái an lạc nội tâm nó bằng một cái cách nó hơi điên cuồng tí xíu. Có nghĩa là mình không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì hoặc nói gì về mình. Mình cũng không cần xã hội bên ngoài người ta nghĩ gì hoặc người ta nhìn thế nào về mình. Mình thích gì thì mình làm đó, miễn sao mình thấy vui và đạt được cái hạnh phúc và cái niềm vui trong tâm của mình thôi. Thì khi mình làm những việc như vậy và mình không cần quan tâm đến dư luận, không cần quan tâm đến người ngoài nói gì những gì đó, thì đây là một cái mức độ thứ hai của an lạc nội tâm. Cái mức độ này thì nó khiến cho mình làm những cái hành động nó có vẻ điên cuồng đó, nhưng mà nó vẫn giúp cho mình được hạnh phúc.
Yeah, so that is the second level, okay? Now about the third level is the sacrificing the happiness.
Sang cái mức độ thứ ba đó là mình hy sinh cái hạnh phúc của bản thân mình để có được hạnh phúc.
When you can sacrifice the happiness, that is the third level that still you can be the happy.
Thì ở mức độ thứ ba này mình có thể mình hy sinh cái hạnh phúc cá nhân của mình. Tuy là nó là hy sinh là mất đi cái hạnh phúc cá nhân, nhưng mà nói cho cùng thì mình vẫn sẽ được hạnh phúc, bản thân mình cũng sẽ được vui.
That is a getting the detached to the happiness. When you're getting detached to the happiness, that is the Buddha's label. Always you can be the happy. When you detach from the happiness, when you always want to be the happy, when you always desire for the happiness, then you cannot be the happy. So you have the detaching from the happiness, that will be, you can be the habit. That is the very high time in the practitioner's level. No? Mm.
Dạ, cho nên ở cái mức độ thứ ba này thì cũng giống như Đức Phật đó, là mình buông bỏ tất cả những cái bám chấp của mình vào hạnh phúc cá nhân, mình hy sinh cái hạnh phúc cá nhân, mình từ bỏ cái hạnh phúc cá nhân đó để mình có được cái niềm vui và niềm hạnh phúc nó to lớn và nó bao la hơn, cũng giống như là Đức Phật đã từ bỏ hạnh phúc cá nhân của mình. Khi nào mà mình chỉ có đắm đắm mình nghĩ về cái hạnh phúc cá nhân của mình thôi thì mình chạy theo nó đấy, thì mình càng ngày sẽ mình càng sẽ khổ thêm, chứ mình ít khi nào mình được hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên khi nào mà mình từ bỏ cái bám chấp vào hạnh phúc cá nhân thì mình sẽ được hạnh phúc nhiều hơn. Mức độ thực hành này rất là cao.
Okay, so but the third point, always remember that you have to be the mentally be happy. Okay, so that third word is always memorize that and always remember that whatever you the Dharma practice, always have to keep the mental the happiness. Okay. Mm.
Cho nên ở cái mức độ thứ ba này thì cho dù là cái hành động của mình á, là giống như là mình từ bỏ cái hạnh phúc cá nhân á, nhưng mà cái trạng thái trong tinh thần của mình á, cái tâm trạng của mình lúc nào mình cũng sẽ cảm nhận được một cái nguồn vui, một cái nguồn hạnh phúc. Thì nếu mà thực hành được như vậy mới gọi là thực hành đúng. Cho nên mình vẫn phải luôn bám giữ cái điểm, cái tiêu chuẩn thứ ba này, luôn chỉ góp an lạc nội tâm, là lúc nào tâm mình cũng cảm thấy vui và mình cũng chỉ tìm đến cái an lạc của nội tâm, thì lúc đó mới gọi là luyện thuần cái tâm của mình.
Ok, thank you, Adhikari. Even when you even when your mind is getting distracted, suddenly practice a dharma. So that means that you are really very well trained. Your mind is very well trained.
Dạ, cái tiêu chuẩn thứ tư đó là loạn vẫn an được, đã luyện thuần. Cái câu này có nghĩa là loạn ở đây là tán loạn, an có nghĩa là bình an, an lạc. Nên khi nào mà lúc nào mà trong tâm thức của mình có cái phiền não nào, hoặc là có những cái điều tán loạn nào nó nổi lên, nó khiến cho mình bực dọc hoặc là khó chịu, nhưng mình vẫn nhớ được đến giáo pháp và áp dụng các cái phương pháp đối trị để mà dẹp bỏ được phiền não và có trở lại được an lạc, là ổn định được tâm, thì lúc đó tâm mình đã được luyện thuần.
And the, also the one other thing is that even when you get angry, immediately when you realize you generate the anger and you can practice the dharma, then your mind is very well trained.
Dạ, lấy một ví dụ là lúc nào mà chúng ta tức giận và mình nhờ tỉnh thức cho nên mình biết được là mình đang tức giận, lúc đó mình chợt mình nhớ lại liền giáo pháp và mình áp dụng liền các cái phương pháp đối trị để khiến cho mình không còn tức giận nữa và mình an lạc. Thì những lúc nào mà làm được như vậy tức là mình đã luyện thuần thục tâm của mình. That's all.
So that is talking about when you can practice the Dharma. No? Suddenly when some incidents happens and your mind is feeling very unhappy, but still, immediately when you think and practice a dharma, that means that your mind is very well trained.
Yeah, cho nên cái câu này còn chỉ ra cho mình là cái thời điểm nào là cái thời điểm tốt để mình có thể thực hành pháp đối trị với phiền não. Đó là những lúc mà mình có phiền não. Cho nên ở đây trong câu này nói là loạn vẫn an được, đã luyện thuần. Có nghĩa là cái lúc mà phiền não nó sinh ra là lúc chính là lúc mình cần phải thực hành pháp và áp dụng phương pháp đối trị để dẹp bỏ phiền não. Khi nào mình có lại an lạc nội tâm thì lúc đó tâm mình đã được luyện thuần.
So that's why the well-trained mind doesn't mean that the always you can keep the mind at the peace. It is impossible. But the well-trained mind is that whenever your mentally get disturbed, whenever you get distracted, whenever you get angry, whenever you get sad, immediately you can train into your mind into the practice of Dharma. That means a well-trained. So that's why it's saying the yin ya thunna jomma yinwa.
Yeah, cho nên là...
Cho nhằm này chết thunna, lo jomma yinwa.
Dạ, cho nên thầy nói rằng cái chuẩn, một cái tiêu chuẩn để mình gọi rằng cái tâm của mình đã được luyện thuần đó, nó không phải là tâm lúc nào cũng được an lạc mà không có bất kỳ một cái phiền não nào. Cái chuyện đó gần như là không có thể nào xảy ra đối với mình được hết đó. Tâm mình nó có rất là nhiều lúc nó có phiền não, nhưng mà cho nên là cái tiêu chuẩn mà tâm đã luyện thuần ở đây được hiểu như thế nào, đó là lúc nào mà mình có phiền não mà mình vẫn có thể nhớ được đến pháp, đến Phật pháp để mà áp dụng đối trị để mà dẹp bỏ được phiền não, sau đó thì góp lại được cái an lạc nội tâm cho mình đó, thì lúc đó đã được luyện thuần. Cho nên cần phải biết được cái tiêu chuẩn tâm đã được luyện thuần, đó là loạn vẫn an được, đã luyện thuần, đây là cái tiêu chuẩn của tâm an lạc. That's all.
So that means now the one thing he's come to conclusion. What does mean the mind training?
Yeah, cho nên ở đây đưa ra một cái kết luận như thế này, thì luyện tâm có nghĩa là gì?
Here he talks about the mind training comes to three main points.
Yeah, nên luyện tâm được gom lại vào trong ba điểm chính như thế này.
Number one is the main mind training. The first number one point.
Yes,
first, the number one mind training point. The number one, the mind training, no? Mind training, the number one point is the mind training is that the, what you have to do is when you train the mind, no? Hmm?
Dạ, cho nên ở đây đưa ra những cái tiêu chuẩn của mà tâm đã được tôi luyện thuần thục đó, thì bây giờ mà luyện tâm sẽ được gom vào trong ba điểm chính. Thì điểm thứ nhất như thế này.
Okay. First thing is that when you're training the mind, no? So when you can train the mind is something like that. The mind training is that whenever you feel something like distracted or the get angry, immediately you can back to the Dhamma. So that means the mind training. Okay, so that is the main purpose of the mind training. Okay. Mm-hmm.
Dạ, điểm thứ nhất đó là như là cái câu mà chúng ta vừa mới được được học qua, đó là loạn vẫn an được đã luyện thuần. Có nghĩa là lúc nào mà tâm mình bị tán loạn, hoặc là tâm mình có phiền não như là tức giận, hoặc là đố kỵ, ganh tị vân vân á, thì những cái lúc đó mình vẫn có thể tỉnh táo và mình biết được rằng mình đang bị phiền não, và lập tức nhớ ra những cái phương pháp đối trị và áp dụng đối trị để mà có lại được an lạc nội tâm. Thì những cái lúc như vậy đó là lúc mà mình đang thực hành luyện tâm. That's right.
Okay. That is a mind training, okay? Now the second point of the mind training. Now second point of the mind training is, yeah, second point of the mind training is that, now here comes the second point of the mind training. Oh, hmm.
Yeah, sang cái điểm quan trọng thứ hai của luyện tâm.
Keep up the, you hold the mental happiness all the time, no? Hmm.
Dạ, điểm quan trọng thứ hai là lúc nào cũng phải giữ cho tâm mình được an lạc. Đó là cái tiêu chuẩn ở dòng thứ tư, luôn chỉ góp an lạc nội tâm. Tâm lúc nào, tâm của mình lúc nào cũng phải hướng đến chuyện là làm sao để cho mình được an lạc.
Okay, that is the yeah, second point of the mind training. Okay. Mm.
Yeah, đây chính là điểm quan trọng thứ hai của luyện tâm.
Okay, so these are the second point. Okay, so these are the things. Okay, now that we go for the yeah, sixth point. Yeah, mm. Then I think that no chung cái thầm gì mà đúng không?
Dạ, thầy sang đến phần thứ sáu, đó là lời nguyện luyện tâm ạ.
No chung cái thầm gì thì cái chi tiết số là ta tu lập xe đúng không?
Dạ, thì lời nguyện luyện tâm có nghĩa là khi mà mình thực hành luyện tâm á, thì mình cần có những cái lời nguyện như thế nào á, thì đầu tiên luyện tâm không trái với lời nguyện.
This is the practice I think that you have to carry on that, okay? So mind training the practice one in the liberation in the palm.
Dạ, luyện tâm không trái với lời nguyện. Ở đây có một phần ở trong sách giải thoát trong lòng tay.
We will see that in the liberation in the palm. Mm-hmm. Okay, these are the maybe explained in the liberation of palm. Okay, no, the liberation of palm number one.
Yeah, phần các cái lời nguyện luyện tâm này có ở trong sách giải thoát trong lòng tay ạ. Thầy sẽ dạy cùng với lại sách như vậy.
Ta chỉ đơn sum để tăng cái lô chọn để cái gì khe lang bờ đi. So so thằng của cái gì cái khe lang bị khe lang đập mà cái vật chỉ được
Dạ, thì đầu tiên đó là luyện tâm không trái với lời nguyện, nó là mình không có làm trái với lại những cái mong muốn, cái mục tiêu của cái pháp luyện tâm này. Tất cả những cái hành động thực hành luyện tâm của mình không có trái với lại cái mục tiêu của cái pháp luyện tâm là số.
Chỉ nên thằng của tôi chết, lo cho cái khe lang bị đập mà cái vật chỉ chết. Then lo cho ni ba de kare sana lo cho ngi nam ne chi on do tam ba le ya ar so so le ba ran jin ji me dom do che ni pa dram me do che de an tu yo ma ro de se yo wa
ya cái thứ ba, cái thứ hai đó là cái thứ hai đó là mình khi mà mình luyện tâm á, mình không có làm rời rạc, mình lúc làm lúc không, không có được làm như vậy. Ta su
de wa ti re sumba de lo cho ngi nam ne chi on zo lo cho ya ka shi le ya nye bu che ka shi le nye bu me ba bu ode chana de yo ma re lo cho ngi nam ne chi ne de sang ma le chi bu chi jang che gu yo wa ode su
ya điểm thứ ba đó là khi mà mình luyện tâm đó, mình phải xem bình đẳng hết tất cả những cái phiền não của mình, là mình phải áp dụng phương pháp đối trị hết. Có những cái phiền não mà mình nhìn nó, mình tưởng như là nó vô hại rồi mình không chịu đối trị, rồi có những phiền não mình thấy nó lớn quá rồi mình đối trị, có nghĩa là mình chỉ áp dụng đối trị một số phiền não, rồi một số phiền não mình bỏ chừa trở lại, thì không được làm như vậy là số.
Anh nhớ từ đầu đừng bao giờ là rằng số sắc sẽ từ đầu.
Dạ, điểm thứ hai đó là đừng xem luyện tâm là khác biệt.
Dùng bao nhiêu là năng số sáu sáu trăm ba là khởi sự vô sản. Dùng bao nhiêu sáu trăm ba số số sáu mươi tám nhà chùa ba. Ở đây sự vô này. So dùng bao nhiêu sáu trăm số số cái năng lượng cái sáu mươi tám nhà thì chùa tăng này năng chùa tăng của đấy. Nên năng số sáu sáu trăm ba là khởi năng số sáu của sáu trăm ba là nhâm nay. Lô chung cái nhâm nay khởi chế thì năng lượng này chùa tăng của mà tôi chưa chùa cái tăng mà đấy.
Ở đây đừng xem luyện tâm là khác biệt, có nghĩa là Luyện tâm là cái phương pháp thực hành mà mình áp dụng để mình chuyển hóa và điều phục được các cái tâm phiền não của mình để khiến cho tâm mình được an lạc. Nên nó là một cái cách mà mình áp dụng ở trong nội tâm của mình. Nó không phải là một cái thứ gì đó mình làm ở ngoài để mình khoe mẽ, để mà cho người ta khác thấy là mình làm một cái chuyện gì đó đặc biệt. Cho nên là mình vẫn giữ những cái phương pháp đặc biệt để đối trị với phiền não ở trong tâm thức của mình thôi. Bên ngoài tất cả những hành động của mình vẫn là bình thường như mọi người, không hề có cái gì khác biệt hơn người khác cả.
This one. Oh, this one. This one. Oh, yeah. That do say that. Today is maybe we are starting the class after the quite long time because of the, as you know, that I came to Vietnam and I didn't start the class.
Dạ thầy nói rằng hôm nay là một cái buổi học đầu tiên sau một cái thời gian nghỉ học của mình à. Tại vì mấy tuần trước thì thầy đến Việt Nam rồi cho nên là lớp mình không có học trong vài buổi là sao.
So that's why the today maybe I just thought to read some of the sutra, Prangabhami, the sutra. So
Dạ cho nên thầy nghĩ hôm nay thì thầy sẽ đọc một vài đoạn ở trong kinh Bát Nhã.
So sutra and the, while I'm reciting the sutra, you all meditate, okay?
Dạ, nên trong lúc mà thầy đọc kinh Bát Nhã thì thầy nói lớp mình hãy ngồi thiền cùng với thầy.
So the, mainly the meditation, close your eyes and just focus on the my voice, okay?
Dạ, nên chúng ta hãy thiền và mình hướng cái sự tập trung của mình vào cái tiếng đọc kinh của thầy.
Okay. So I will read that, and what you have to do is you just focus your eyes, and you just focus your eye, and you just focus your eye. Sorry, you just close your eyes and focus on my voice.
Dạ, cho nên thầy nói rằng trong lúc mà thầy đọc kinh thì mình hãy thiền, mình có thể nhắm mắt và tập trung vào tiếng đọc kinh của thầy.
Okay. So yeah. So because after starting the after the very long time the class, so I just thought maybe today the first day class starting after long time, so I thought maybe it will good that if you can just so I will read the sutra and you can just focus on my voice and you can receive the blessing of the my recitation on sutra also, then also the meditation practice.
Dạ thầy nói rằng sau một thời gian mấy buổi không có lớp thì bây giờ lớp mình học lại buổi đầu tiên hôm nay với thầy thì thầy sẽ đọc kinh để mình có thể mình thiền, mình tập trung vào tiếng đọc kinh của thầy để mình có thể phát triển cái khả năng tập trung của mình là sự.
今天呢，这么领导帮我写了一把的这些东北留的，就帮我写了一把的这些东北中，等等，就那这让他们那就这么点点，就有点把那个小妹扫码，就在这么点点，就那东北就这么点点钱嘛，这么点点钱嘛。现在在家嘛，那我都从外面那趟街没说嘛，就把这个小老头嘛，就准备在家嘛，等那什么就要等那样，就要等那什么嘛，这边人家都准备在家嘛，这边嘛，这边来等那就那个东嘛，这边现在准备在家嘛，我们东嘛就就要等那嘛，就准备在家我嘛，就把这我们就我们那就那么着，就在家嘛，那我明白，当然那都就那么就不等那好，就不就不就就都不能就我的，他也不等那准备等那这个就说准备在家嘛，就要等些帮忙你对对对对怎么介绍怎么怎么的，就是准备在那在那。去还有对对去，再到再到那就这么你们怎么的在那那那么着就判断就公布，要进这边去那么多他们的怎么的就把那算了就把那也把那那也把那得了得了得了，然后就等于什么叫做怎么着叫做什么的嘛，接那边什么的那种就等于什么的叫做怎么，你也得了那那那等于什么的叫做怎么接那等于什么，我那那那再见那那种就等于我们说我们在那那那那就那等于什么等于就是说我们那那种就，他们那等于什么叫做说我们那种。也接了接了，等一下不等一下，我赶紧把接了，等一下就把它接，就把这不赶紧把它那等一下，我接了等一下，等一下不等一下，赶紧把它接了，等一下赶紧把它那点了就等一下，点了嘛，点了就是提醒你，点了就是提醒你，送我那点了就就当面那点就说送我那点接了，等了等一下不赶紧接了，等了就等就等一下，赶紧把它那等一下不等一下，等一下就别等一下，赶紧把它那等一下，那点了就等一下，那点了就等了就送我那点了，等一下不能接受，等了等一下不能接受，等了就这么等了，那点了就是提醒些，不能接受就把这些不能接受，赶紧把它那就等等一下不能。现在当然就我们那个没有的，那点了就得了，那我们那个没得了，那点了就等于就我们那个了，我们那个了接受就了，对吧？等一下就我们那个了，那个了没就动了，但是准备得接，你那个了，那不就我们那个了嘛，那个了都没得接。这种东西嘛，就要看有没得，因为看有没得，你得接受嘛。也就是说，这种你说没接，就是本来接也没也没得，那个看有没得嘛。刚给接了电话，要电话，那个你说嘛，你说嘛，你说叫没得，那个就不能得，就不接受，就他妈这边提醒你，妈这边提醒你，看有吧，妈这边提醒你，看有吧，这种。那样提醒你们，你们能看给其他看，那样提醒你们，你们就不提醒你。你说没得，你说就没得，都就没得，得了那得了，就提醒不接受。记得了，提醒些别的，那么多都不去，那就没多不提醒了。那点东西就提醒，缺东西就说没得提醒了。提醒什么那么多，就说我们都得提醒，看一看我们当的不能，当的不能，当的。那点东西就提醒些别的，说接说接，对吧？提醒什么缺东西提醒你了没？不提醒你不能接的，缺东西。这都没，这都没，这都没看见，没得那提醒，就我们得了，那就就没有提醒，就没那点东西，就没有提醒，就说什么得了个事情。给了我们那点，那那点东西就提醒不接受，就做点了点点了点啊，接了点提醒，就不得不能没把他的话没把提醒到，就东西就提醒。我们把那他都是什么的，咱们那种就是提醒，就说这个提醒不接受，提醒说就不行。那提醒别提醒你，提醒就是说话的提醒，别提醒，对吧？那提醒你就是提醒，别提醒你，提醒不提醒就是说。那提醒别提醒，我们不提醒就是我们不提醒你，提醒就不提醒就是说话的。那提醒别提醒你，他都是提醒，他都是准备提醒你，提醒别就是说话的。那提醒别提醒，别提醒你，对吧？那么就把他都是准备提醒，对吧？那么我们把他都是准备，他都是准备提醒，不提醒就不接受说话的。等等，你对了，就是提醒就对吧？那么我们把他都是准备提醒，提醒就别提醒，那就是准备提醒，说什么就提醒，说什么就提醒。你说前面都准备的，前脚准备的，前脚先不来就不提醒你，准备的。那我们不养多，我们就别上就别提醒，提醒赶紧把他都不那我们不养多。我们这么早就不用那提醒你，免得我们把他那提醒，那他那点提醒，要不提醒就把他提醒，那他们养多。那么就我们这么早就不上就把他。那么着多，对，就没见着那个了，都过过多了，都有了，都有，都过多了，点了，都过多了，出了多了，都过多了，都欠缺了，都欠缺，过多了，都就过多了，都欠缺，那那那就是闲言那点了，就那个不得了，没有点那么那点了，就现在那点就不行，闲言那点了，那点就没叫做人没得见面这些员工，有时候就都学会了不对，那些就没有这个没比较人员这么准备嘛，就说当上级就叫做嘛，就是提前讲了，当然就是就把这些做准备，现在要怎么在哪那点了，就在哪那点了，就一个没接受，就把点了，就那点，就那点，就那点，就那点，提前就别这么这么。这个就是我们那那我们就是不能这个就是弄，那对钱都对钱都对钱都交了不对，就就我操，这些你他妈的那什么呢？就那那个啊，弄什么家两百万，什么什么跟弄嘛，就就就就没得嘛，那不懂我家没当没就被交了，什么都没就没得，就全就上班多就两百万，把什么没挣了，对呀，这也在那两百万，现在一百万怎么着？两百万我什么没挣，两百万都不行，那那个就是就没得，就就上班的，就上班的那两百万把挣，那么就就就那间看了，就那那些搞的，我现在一百万怎么上班就没得，那曾经俺家那年过年怎么就在就没得，所以说他那。现在就把那个什么要做嘛，就他不把那个那么交流不得了，成就三八，他就把那东八年的账嘛，那交那什么嘛，现在他跟我那边那边养的不通，我都见了你对着上，我就没得嘛，交流不得了，那的啊，讲你把这留下啊，都能讲你这嘛，剩下我就不想了，就这我在他那，所以说他那都他那都穷的，他也那都穷的，他也都穷，都不能都忙都不能有家的，准备把烟就在那，这样讲的能够了吧？把那，那， Okay, so now I just thought to say the prayer today and also to help you to meditate. So when you focus on the my voice, it will be easier for you to meditate. Yeah.
Dạ, thầy chỉ muốn đọc một phần kinh trong buổi ngày hôm nay để cầu nguyện, với lại sẽ giúp cho lớp mình sẽ dễ thiền hơn. Từ khi mà mình thiền, mình tập trung vào cái tiếng đọc kinh của thầy ấy, thì sẽ dễ tập trung hơn.
So another thing is now, this week, what you have to do is a few of the guests. So today, as we talk about the mind training. Huh?
Dạ, hôm nay là chúng ta học về luyện tâm, cho nên tuần này mình có thể có một số điều mình cần phải làm như sau.
And about the mind training. So what you have to do is that today's the mind training that we are going to talk about the advice, isn't it?
Dạ, hôm nay chúng ta học luyện tâm, mình đã học qua chuẩn mực tâm đã được luyện thuần, với lại phần thứ sáu đó là các cái lời khuyên, các cái lời nguyện luyện tâm là sao?
Lập trên khả sơ đó.
Thật sự ngã ba thằng trụ ba thằng chị.
Chỉ đang lập trên trụ trên khả sơ đó, lập trên như sông.
À, lập trên, lâu rồi lập trên thì chút chế hình sao em chị? Chút gì? Thầm xích chút gì em chị? Thầm xích chút gì? Lập trên nhị sư sanh nhi.
So there will be the 22 advices.
Yeah. Phần này của mình đang ở phần lời nguyện luyện tâm. Mình có 18 lời nguyện luyện tâm, và phần kế là phần thứ 7 là sẽ là lời khuyên luyện tâm. Mình có 22 lời khuyên luyện tâm.
And the important thing is that among the 22 advice, what you have to do is read this 22 advice, and if you don't understand the meaning, then you read in the liberation in the palm.
Dạ, thầy nói rằng ở trong các cái lời khuyên luyện tâm là phần thứ 7, và ở trong các cái lời nguyện luyện tâm là phần thứ 6 này, mình có thể mình đọc ở trong giải thoát trong lòng tay và xem mình hiểu được như thế nào. Đối với là những điểm mà mình không hiểu là sao?
And the, what you have to do is among the 22 advice, just see that the, what you can do, okay? Hmm?
Dạ, và mình xem, mình cố gắng mình đọc ở trong giải thoát trong lòng tay để hiểu được 22 lời khuyên luyện tâm, và ở trong những cái lời khuyên luyện tâm đó, tất cả những cái điểm nào mà mình hiểu được á, thì mình xem là mình có thể làm được những điều gì.
Okay, so what you have to do is you have to look into that advice and see that the, among the 22 advice of what you can do and what you can follow. Hmm?
Dạ, mình đọc xem ở trong 22 lời khuyên luyện tâm á, mình có thể thực hành được bao nhiêu điều, và mình có thể giữ vững được bao nhiêu điều.
Okay, so this is the your homework, okay? So this is the this week homework.
Dạ, cho nên tuần này của mình là mình hãy mở sách giải thoát trong lòng tay và đọc để hiểu được 22 điều cái lời khuyên luyện tâm, và mình xem mình thực hiện được bao nhiêu ở trong 22 điều đó.
Okay, so this week the what you have to do is you have to look at the, all this advice, okay? I'm a 22 advice, and if you cannot understand it very properly, then you look at the liberation of the palm, and the, among the 22 advice, you choose that the, what you can do, okay?
Yeah,
at least then, around the 22 advice is there. 22 divided into 3, that's it.
So, 2, don't you know?
Huh?
2.
Yeah, okay, at least trying to get the 7... yeah, okay, 8, okay, try to get the 8 to follow the, among the 22 advice, at least try to follow the 8, okay, that what you can do and the choose and the rate and liberation the form, okay.
Dạ, thầy nói rằng ở trong 22 lời khuyên luyện tâm này, mình hãy xem, mình hãy đọc ở trong giải thoát trong lòng tay, đó là bài tập về nhà của mình tuần này, hiểu được, và mình chọn ra trong đó là tối thiểu là 8 điều mình có thể thực hiện được, và mình giữ 8 điều đó xem là cái pháp hành cho bản thân mình.
This time is yeah, 22 advice is you can read the liberation palm kavado teaching labda form, yeah, in the chapter and the labda shortanjo.
Yeah, phần này ở trong sách giải thoát trong lòng tay ạ. Dạ, thì ban tổ chức sẽ xem cái phần trang sách và sẽ gửi cho mọi người cái đường dẫn đến phần
among the 18 commitments, sorry, okay.
Dạ, thầy nói rằng, thầy xin lỗi là thầy nói nhầm qua phần lời khuyên luyện tâm. Phần lời khuyên luyện tâm là phần thứ 7, cái điểm chính thứ 7 mình chưa có học. Mình đang học ở phần điểm thứ 6. Thì trong điểm thứ 6 chính là lời nguyện luyện tâm. Lời nguyện tức là lời hứa. Mình luyện tâm mình cần phải hứa những gì. Thì ở đây có 18 cái lời hứa. Mình xem ở trong đó những lời hứa nào mà mình có thể hứa được.
Among the 18 commitments, that is the liberation of palm, Shokran Khasili. Shokran
hình như là phần này nằm ở ngày thứ 20.
Nằm
ở ngày thứ 18 ạ. Nằm ở ngày thứ 18. Mình có thể xem okay. Trong sách giải thoát trong lòng tay, ngày thứ 18.
Okay, among the day 18, then you try to read that, okay? And day 18, read it and try to understand. Once you don't understand it, then maybe I will explain in the next class, okay? Hmm?
Dạ, thì bài tập về nhà tuần này là chúng ta hãy đọc 18 cái lời nguyện luyện tâm đó ở trong sách giải thoát trong lòng tay để xem là mình hiểu được bao nhiêu. Thì qua buổi hôm sau thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn 18 lời nguyện luyện tâm này để cho mình được rõ. Là số.
Okay, so day 18, this week is a little bit I'm giving you homework, okay? And the explanation that I will, once you don't understand, maybe I'll give the explanation on the next time, okay? Mm.
Dạ, cho nên là bài tập về nhà trong tuần này là chúng ta hãy đọc sách giải thoát trong lòng tay để hiểu được 18 lời nguyện luyện tâm, và tuần sau thầy sẽ giải thích tiếp rõ hơn.
Okay, so that explanation I will give later, but this week you have to read that, okay? Read the day 18 and read the 18 commitments in the day 18, try to understand it. Once you get understand the day commitments of the 18 commitment, then try to follow the, at least the 6, okay, commitments.
Dạ, thầy nói rằng phần phần này nó nằm ở ngày thứ 18 trong sách giải thoát lòng tay. Ngày thứ 18 là lúc mà bắt đầu học 7 điều luyện tâm. Còn cái phần mà 18 điều kiện của pháp luyện tâm này thì nó nằm ở trang 220, quyển thứ 2 trong sách giải thoát lòng tay, bản tiếng Việt. Trang 220. Thì mình có thể đọc và mình hiểu được 18 điều này. Và ở trong 18 điều này thì mình hãy chọn ra 6 điều mà mình có thể làm được. Có nghĩa là 6 điều mà mình có thể hứa theo như là các cái lời hứa, các cái lời nguyện luyện tâm.
Thank you. Then today we'll stop here. Okay.
Dạ, thầy nói hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Rinpoche. What is the fourth and the fifth level of happiness, Munchi? Munchi didn't mention about that.
I see. Okay. That I will get it back later. Okay.
Dạ hồi nãy thầy nói là năm cái mức độ của an lạc nội tâm đó, thầy mới nói có ba cái, còn hai cái cuối là gì con mới hỏi thầy, thì thầy nói hôm sau thầy nói tiếp luôn.
Thì cái thứ hai là
thứ ba mà điểm chỉ riêng chế sum mà tốt sum giữa mà điểm
anh thì phong chuyện gì cái gì thì vậy quân sự thứ ba là cái này
nghe cái gì nghe cái
anh là thứ ba thì
lo thứ ba mà điểm chế
okay. So, okay, that this week, the homework, you understand that, no? So, 18 the day, 18 read that, the 18 commitments in the liberation power, okay? Okay, if you don't get it, then I will explain the next time. Then the, if you only get that 18 commitment, try to follow the, at least the 6 among the 18 commitment, okay? Mm-hmm.
Dạ, bài tập về nhà tuần này mình hãy đọc ở trang 220, quyển thứ 2, sách giải thoát trong lòng tay, bản tiếng Việt. Thì mình sẽ đọc mà rõ 18 cái lời hứa luyện tâm này. Thì đối với là những cái điều nào mình đã hiểu rồi thì mình xem trong đó mình chọn ra 6 điều mình có thể thực hành. Và nếu như mà mình không hiểu rõ thì hôm sau thầy sẽ giải thích tiếp tục phần này.
Okay, thank you. We will stop here, okay?
Mm. Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp mình. Đa số luôn chị.
Thank you and Deva. Come on. And hang up line,
Thank you very much.